chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Hiểu biết về tín dụng đen và những hệ lụy từ tín dụng đen. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ việc cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, mua bằng giả. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Tích Lương, Đồng Quang. Đáng chú ý, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21 tháng 9, tại đường quốc lộ 3 cũ, đoạn thuộc tổ 12 phường Tích Lương, chị Phạm Thị Cẩm Vân, sinh năm 1996, trú tại tổ 12 phường Tích Lương, đang dừng xe mô tô để sử dụng điện thoại di động Oppo A3S, thì bị một đối tượng nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade nhưng chưa rõ biển kiểm soát, vượt lên từ phía sau giật chiếc điện thoại trên của chị Vân rồi tăng tốc bỏ chạy. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 5 triệu đồng. Công an thành phố tiến hành điều tra, lập hồ sơ truy xét đối tượng. Khoảng 18 giờ 35 phút ngày 21 tháng 9, tại tổ 4 Phan Đình Phùng, công an thành phố phát hiện Nguyễn Hải Long, sinh năm 1988, trú tại xóm 8, xã Sơn Cẩm, mua một bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề mang tên Trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam, kèm theo bảng điểm và 4 bản sao có công chứng của bằng và bảng điểm trên. Tại cơ quan công an, Long khai mua bằng giả của một đối tượng không quen biết qua mạng với giá 4,2 triệu đồng. Công an thành phố tiến hành điều tra xác minh làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra 93 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 221 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 33 trường hợp, xử lý phạt hành chính 11 trường hợp vi phạm, thu 4 triệu 200 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 291 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 455 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.131 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 270 ca với 1.170 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 11 tổ dân phố với 749 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 5 đối tượng, bắt giữ 5 vụ 5 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tham ô tài sản. Năm 2019, tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại dịch vụ Hà Vân thuộc tổ 13 phường Quang Vinh, Trần Văn Giáo, sinh năm 1984, thường trú tổ 4 phường Trương Vương, là nhân viên giao hàng của công ty, lợi dụng sự tin tưởng của công ty khi giao hàng cho các đại lý ở huyện Định Hóa, Đại Từ, Trần Văn Giáo đã tự viết và giả mạo chữ ký của 6 đại lý chiếm đoạt số tiền gần 160 triệu đồng. Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Giáo. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu trên địa bàn và kế hoạch huy động công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông đường bộ. Kết quả, lập biên bản 303 trường hợp vi phạm, tạm giữ 174 xe mô tô, 129 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 230 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 23 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định. Xử lý phạt tiền 191 trường hợp vi phạm, thu trên 100 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 96 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 66 trường hợp vi phạm, thu trên 11 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tuyên truyền luật lệ an toàn giao thông tại 9 trường học trên địa bàn.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong những năm gần đây, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen xảy ra tại nhiều địa phương với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp, gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng lớn tới tình hình an ninh trật tự. Các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông Internet núp bóng các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ, tạo vỏ bọc đối phó với cơ quan chức năng để tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất rất cao từ 100% đến 300%. Thậm chí lên đến 700% trên năm đối với khoản tiền ở thời điểm vay. Hệ lụy của tín dụng đen kéo theo nhiều loại tội phạm về trật tự xã hội như giết người, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, hay gây rối trật tự công cộng. Tín dụng đen là hình thức cho vay lãi nặng được thực hiện chủ yếu bởi một cá nhân, nhóm cá nhân hoặc có thể là tổ chức ngoài vòng kiểm soát của pháp luật với lãi suất vượt quá mức lãi suất cho vay mà pháp luật Việt Nam quy định. Mức lãi suất cho vay nhà nước quy định đó là không được vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản của ngân hàng nhà nước công bố tại thời điểm cho vay. Hoạt động tín dụng đen bằng hình thức cho vay tiền với lãi suất cao thực tế đã xuất hiện từ nhiều năm trước đây. Hoạt động này xuất phát từ việc nhu cầu của người dân muốn có tiền ngay tức khắc để sử dụng vào mục đích khác nhau. Các cá nhân tổ chức hoạt động tín dụng đen thường ẩn mình dưới vỏ bọc như cửa hàng cầm đồ, hỗ trợ tài chính, đáo hạn ngân hàng, cửa hàng cho thuê xe ô tô, xe máy, tư vấn mua bán bất động sản. Thời gian qua, tình trạng tín dụng đen vẫn tiếp tục phát triển trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Liên quan đến vấn đề này, người cho vay với lãi suất cao, vay không có kế hoạch sử dụng tiền vay hiệu quả, dẫn tới mất khả năng thanh toán hoặc chỉ chi trả được một phần tiền vay, dẫn đến nhiều vụ việc phát sinh như bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, ném chất bẩn vào nhà dân và đòi nợ thuê gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen có nhiều hình thức như cho vay cầm đồ có sử dụng tài sản thế chấp, cho vay tín chấp không có tài sản sử dụng giấy tờ tùy thân hoặc không cần bất cứ tài sản giấy tờ gì khi vay tiền. Thủ tục vay tiền đơn giản, nhanh gọn. Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 có hiệu lực pháp luật từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Trong đó, Điều 201 quy định tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đã có căn cứ chế tài cụ thể để đấu tranh xử lý đối với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm tín dụng đen, giải quyết dứt điểm phản ánh của nhân dân, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Gắn bó với quê hương, mỗi đường phố thân thương, âm vang bao chiến tích diệu kỳ. Chúng tôi yêu từng căn nhà góc phố, dù nắng dù mưa dù đường dài nắng lửa, một lòng ta chung kiên người chiến sĩ công an nhân dân. Trái tim chúng tôi ca hát giai điệu bình yên. Là người chiến sĩ gắn bó với quê hương, đường phố thân thương.
trung kiên, người chiến sĩ công an nhân dân. Đêm đêm dòng sông trôi mãi trèo đưa ta về nỗi nhớ, một thời đàn bom giữ tấm lòng son sắt, chúng tôi lên đường khi màn đêm buông xuống, khi trời đầy trăng sao là khi trái tim chúng tôi tràn đầy ước nguyện, một tình yêu trong tôi, người chiến sĩ công an nhân dân. Ánh đèn khuya trong đêm, tiếng trẻ thơ đêm hè vẫn nhắc, một lòng vì dân với tấm lòng son sắt, giữ cho tâm hồn luôn xanh trong niềm khiến cho lòng người tin yêu, là khi trái tim chúng tôi ca hát.